Tu hành chó và hạnh bò.
Trên đường về quốc độ Koliya, Đức Phật và đại chúng dừng chân tại thị trấn Halidavasana. Ở đây có rất nhiều tu sĩ theo phái lõa thể, đặc biệt là lõa thể Punna Koliyaputta, tu theo hạnh con bò, được gọi là ngưu hành giả. Lõa thể Seniya, tu theo hạnh con chó, được gọi là cẩu hành giả. Thấy Đức Phật và Chư Tăng, một hội chúng đông đảo đi trì bình khất thực dàn rực các ngã đường, và dân chúng tín mộ chờ trực nơi này nơi kia để đặt bát cúng dường, lòng ngưu hành giả nôn nao, nói với bạn là cẩu hành giả. Tin truyền đó là một vị chánh đẳng giác đang chói sáng khắp thế gian, ta hãy cùng đến chiêm bái ngài, sau đó xin vài lời chỉ giáo. Lúc ấy, cả hai đang ở trong một cánh rừng ở ngoại ô, cẩu hành giả ngần ngại. Đức Phật ấy và tăng chúng ấy theo bạch tịnh y, sạch sẽ và cao sang quá, ta xuất hiện như thế này có tiện chăng? Ngưu hành giả tập tiếng bò cười, rống lên như bò cười rồi nói: chúng ta đều đi bằng bốn chân, thì vật xấu ấy nó nằm bên dưới, có ai thấy đâu. Giả lại, đã là chó thì phải tư duy như chó, quan niệm như chó. Ông bạn chưa thấy vô ngại được nên còn rơi rớt, chấp thủ tư duy và quan niệm của loài người rồi đó. Cấu hành giả cũng tập tru như chó, nên tru một tràng, sủa dài ba tiếng rồi cãi lại. Ông bạn cũng thế thôi, đã theo được hạnh ngưu hành giả một cách triệt để đâu. Nói thì nói vậy, nhưng cả hai sau khi rời rừng, mỗi người lấy một bó lá cột quanh thắt lưng, rồi họ cùng đi bằng bốn chân đến ý kiến Đức Thế Tôn. Lúc ấy Đức Phật đã thọ thực xong, đang ngồi tịnh chỉ dưới gốc cây gian lộ. Lõa thể Punna Koliyaputta, tức là ngưu hành giả, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi một bên. Lõa thể Seniya, tức cẩu hành giả, không đảnh lễ, chỉ cất lời thăm hỏi rồi ngồi một nơi phải lẽ. Ngưu hành giả cất tiếng nói trước: bạch Đại Sa Môn, tôi được nghe Đại Sa Môn có nhiều thắng trí, tuệ trí, minh trí, biết khắp ba cõi, thấy suốt nghìn đời. Vậy xin Đại Sa Môn cho biết là bạn tôi đây, cẩu hành giả, đang hành trì theo hạnh con chó, là một hạnh khó hành, không phải ai cũng hành được. Đức Phật gật đầu: ừ, vậy hãy kể cho Như Lai nghe. Bạn tôi đây đi bằng bốn chân, bò lết hoặc chạy đều bằng bốn chân. Nếu có ngồi thì cũng chỉ ngồi hai chân sau, còn hai tay thì chống dựng phía trước. Lúc nằm thì nằm sấp trên đất, hai tay úp ở phía trước như chó. Đại tiện tiểu tiện đều được tập tành cam go như kiểu chó. Ăn thì chỉ ăn những vật người ta quăng bỏ trên đất, còn uống thì liếm liếm táp táp bất cứ vũng nước hố nước nào có sẵn bên đường. Nói tóm lại là cẩu hành giả bạn tôi từ tứ oai nghi, ăn uống đại tiểu tiện đều cố hành trì như chó trong một thời gian dài, rất công phu, rất kiên nhẫn, rất tinh cần. Vậy chẳng hay trong tương lai vận mạng của bạn tôi như thế nào, tức là sinh thú cảnh giới trong mai hậu sẽ như thế nào, thưa ngài Đại Sa Môn? Đức Phật nhíu mày lại: ông đừng hỏi như vậy nữa có được không? Này Punna Koliyaputta, không, không thể dừng câu hỏi được. Xin ngài Đại Sa Môn cho biết sinh thú cảnh giới. Tại sao vậy? Tại vì công phu khó khăn, kiên nhẫn và tinh cần bất thối như thế, chắc phước báu sẽ tối thượng chứ. Đức Phật đã không muốn trả lời, nhưng vị ngưu hành giả năn nỉ lần thứ hai, lần thứ ba, Đức Phật đành phải nói ra sự thật. Này Punna Koliyaputta, vậy thì hãy nghe Như Lai xác chứng sự thật như sau. Người nào hành trì hạnh con chó một cách triệt để, nghĩa là hoàn toàn viên mãn theo hạnh chó, thì giới, uy nghi, tâm và trí của người ấy cũng phải hoàn toàn viên mãn như thế. Vâng, tôi đã hiểu. Đức Phật tiếp tục. Nếu hành trì giới viên mãn như chó, hành trì uy nghi viên mãn như chó, hành trì tâm viên mãn như chó, hành trì trí viên mãn như chó, thì sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sẽ cộng trú với loài chó, thân hữu với loài chó, dòng chủng của loài chó. Không sai, không trật vậy. Cậu hành giả đang ngồi một bên, nghe vậy, theo thói quen sủa gâu gâu, rồi khóc rống lên. Đức Phật cất giọng như tiếng chuông ngân. Chưa thôi đâu, này các vị lõa thể. Cõi địa ngục thường dành cho những tâm địa độc ác bạo tàn, do tâm sân tâm sát. Nhưng ở địa ngục cũng có những cõi tối tâm đầy đặc ngu si cả triệu triệu năm dành cho những người tà kiến. Nếu người hành trì theo hạnh loài chó lại chấp chặt quan điểm rằng do giới này, do uy nghi này, do tâm này, do trí này, do phạm hạnh này, ta sẽ thành vị chư thiên này hay chư thiên khác, thì tức khắc người ấy sẽ đọa xuống cõi địa ngục nêu trên. Nói tóm lại là chỉ có hai cõi, không địa ngục thì bàn sinh, không bàn sinh thì địa ngục. Trong lúc cậu hành giả nước mắt ròng rã sụt sùi, giọt ngắn giọt dài, cảm thương cho sinh mệnh tương lai của mình, thì Ngưu hành giả lại hỏi: ông bạn sao chưa sáng mắt ra mà còn khóc? Đức Đại Sa Môn khẳng định rằng nếu viên mãn hạnh con chó thì kết quả tự thành chắc chắn sẽ là loài chó. Nếu không tự thành, chấp chặt tà kiến, thì sinh vào cõi địa ngục tâm tối cả triệu triệu năm đó. Lấy tay quệt nước mắt nước mũi cho khô ráo, cẩu hành giả chợt chắp tay thưa: Bạch Đại Sa Môn, tôi khóc như vậy không phải là khóc vì những câu nói của Ngài, vì những xác chứng như thật của Ngài. Tôi khóc, tôi tủi thân là vì tôi tiếc. Tôi tiếc rằng là cái hạnh như con chó này, tôi đã gian lao vất vả kiên trì nỗ lực trong một thời gian rất dài. Bây giờ, tất cả chỉ còn là công cốc, mọi công phu đã trôi tuột tất cả. Còn bạn tôi, Ngưu hành giả sẽ như thế nào? Thưa Ngài Đại Sa Môn. Đức Phật tỏ vẻ bi mẫn. Thì cũng tương tự như ngươi vậy thôi này Seniya. Nếu giới viên mãn như bò, uy nghi viên mãn như bò, tâm viên mãn như bò, trí viên mãn như bò, thì sẽ cộng trú với loài bò, thân hữu với loài bò, đồng chủng của loài bò. Còn nếu chấp chặt tà kiến mong được sanh thiên, thì sẽ đọa địa ngục tối tăm ngu si, không sai không khác. Đến phiên Puna, Kolijaputta rống lên như bò, rồi khóc lóc sụt sùi, nước mắt tuôn rơi lã chả. Cũng tương tự như Seniya, ông khóc là vì tiếc cho công phu Ngưu hành giả quá lâu ngày, bây giờ chợt trống rỗng không còn gì. Lát sau, lấy lại sự tỉnh táo, cả hai đồng xin Đức Phật thuyết pháp một đề tài liên hệ để họ hy vọng từ bỏ được hai cái hạnh bò, hạnh chó ngu si này. Đức Phật sau đó đã tùy thuận giảng về các loại nghiệp. Ngài đã rộng rãi nói đến bốn loại nghiệp, đó là nghiệp đen nghiệp trắng, nghiệp đen trắng, nghiệp không đen không trắng, chấm dứt các nghiệp. Nghiệp đen là nghiệp xấu ác, tổn hại mình và người, sẽ đưa đến đau khổ thống khổ, là cảnh giới của tứ ác đạo. Nghiệp trắng là nghiệp lành tốt, lợi ích cho mình và người, sẽ đưa đến hạnh phúc an vui, là tất cả các cảnh trời sắc giới và vô sắc giới. Nghiệp đen trắng là nghiệp xấu ác có lẫn lộn lành tốt, sẽ đưa đến lẫn lộn đau khổ và an vui, là cõi người. Nghiệp không đen không trắng là nghiệp chấm dứt các nghiệp, hàm chỉ tứ thánh đạo quả và niết bàn. Sau thời pháp, hai lõa thể tà mạng ngoại đạo sáng mắt, xin được quy y và xin được sống đời xuất gia phạm hạnh. Đức Phật nói phải ở 4 tháng biệt trú để chư vị trưởng lão xem xét tánh hạnh và xem có thay đổi được tri kiến lầm lạc cũ hay không. Sau đó mới được thọ đại giới. Cả hai thành khẩn và hoan hỷ xin được biệt trú 4 năm để gột rửa, tẩy rửa cho sạch sẽ tư tưởng chó và bò còn tồn động trong tâm tưởng. Đức Phật chấp thuận, sau đó Ngài bảo rằng hãy tắm rửa, cạo bỏ râu tóc, ăn mặc như người cư sĩ áo trắng, đến làm công quả tại kỳ viên hoặc trúc lâm tịnh xá để tích lũy một ít công đức trong thời gian chờ đợi. Họ vâng mệnh, nhưng có vẻ hơi lúng túng hổ thẹn khi đứng lên. Tôn giả Mục Kiền Liên, tâm ý linh thông, Ngài đã đến một gia chủ giàu có trong thành, kể lại sự việc và đã xin cho hai người 2 bộ áo quần của người cư sĩ. Ngài trao cho họ rồi mỉm cười nói: "Còn biết tàm, quý là tốt rồi đó hai ông bạn. Hãy đi xuống suối tắm rửa, mặc áo quần, rồi hẳn lên đường." Nhiều tiếng cười xung quanh rộ lên vui vẻ hỷ xả. Cả hai, Ngưu Hành Giả và Cẩu Hành Giả đi rồi, mà đại chúng còn bàn tán xôn xao mãi. Sao lại tự hành thân hoại thể và tu hành một cách ngu si như thế? Tu như chó, tu như bò, mà lại đòi được sinh thiên. Tôn giả Sariputta gật đầu: "Các bạn nói đúng, tuy nhiên nhờ các bạn đang sống trong giáo pháp quang minh sáng sủa, nên mới biết được, mới thấy được như thế. Chứ thế gian tối tăm này, phần đông, trong mắt họ nhiều cát bụi lắm, không dễ gì thấy biết được đâu." Một vị thắc mắc hỏi: "Hai tà mạng ngoại đạo này sau này, họ tu tập có được gì không, tôn giả?" Tôn giả cười nhẹ: "Khi Đức Tôn Sư đã tạo duyên rồi, thì nhanh hay chậm, họ cũng đến được bến bờ bình yên thôi các bạn." Một vị cất giọng khôi hài: "Hai vị đại nhân bò và đại nhân chó này, phước đức 100.000 đời mới gặp được Đức Tôn Sư của chúng ta."
Vị Thánh 7 năm trong bình máu.
Từ giả thị trấn Halidavasana, Đức Phật và đại chúng chậm rãi bộ hành về hướng Devadaha, là kinh đô của nước Koliya, quê ngoại của Ngài. Lần này, đi theo Đức Phật, hầu như có đủ mặt các ông hoàng công tử cả hai quốc độ thuở trước. Đó là các trưởng lão Ananda, Kaludaji, Patija, Devadatta, Kimbila, Anuruddha, cùng vị thợ cạo Upali, mà bây giờ đã là bậc trưởng lão, tuy chưa có danh xưng, nhưng được xem như là đệ nhất tri luật. Bao nhiêu năm qua rồi, khuôn mặt của kinh thành cũng không thay đổi mấy. Xóm phường lao động thì vẫn bụi và rác, vẫn bò và dê, bên những ngôi nhà tồi tàn nhiều năm không được tu sửa chỉnh trang. Họ vẫn an phận thủ thường với cái nghèo của mình. Với nô lệ thì cướp vẫn là nô lệ, bị đẩy bật ra ngoài mọi sinh hoạt công cộng. Với lao động chân tay thì cướp vẫn đen đúa nhem nhuốc với những công việc hạ cấp của mình. Những khu nhà của giới thương gia quý tộc thì vẫn uy nghi hiển hách, cướp vẫn là giàu sang và vương giả như thuở nào. Đến Devadaha thì trời vừa tối, tôn giả Sariputta thu xếp, phân phối đại chúng tạm thời qua đêm quanh các khu rừng để khỏi phiền đến dân chúng. Rạng ngày, như một cuộc diễu hành, Đức Phật và đại chúng tách ra từng toán nhỏ đi trì bình khất thực khắp các ngã đường. Dân chúng và phố phường có vẻ xôn xao khi hay tin giáo đoàn đang ở trong thành phố. Giả chăng đây là quê hương của Devadatta và Yasodhara mà ai ai cũng nghe danh và ai cũng biết chuyện Đức vua Subhabhuta đã thăm thù Đức Phật đến tận xương tủy khi đã cướp đi con trai và con gái của ông. Tuy nhiên, mấy giáo đoàn đang hành hóa tại xứ sở này lại rất thành công. Giới quý tộc, chiến sĩ, thương gia cũng như dân chúng phát sinh tâm tính mộ dạt dào. Có nhiều cư sĩ đắc quả thánh, rất nhiều quý tộc thương gia đã đứng vào hàng ngũ cư sĩ cận sự hai hàng. Dù chưa có những tòng lâm lớn rộng, nhưng các sinh hoạt tại những tăng xá Cốc Liêu của chư tỳ khưu đã tạo ra được cơ sở vững chắc. Gần đây, trưởng lão ni Gotami và Yasodhara đã tạo lập được ba ni viện, một ở Koliya, một ở Kapilavatthu và một ở Savatthi dành cho tỳ khưu ni, nghe đâu cũng thành công. Khi thấy bình bát đã vừa đủ dùng, Đức Phật, hai vị đại đệ tử cùng Ananda tìm đường đến ni viện để ngọ trai. Một khu vườn xanh mát với nhiều liêu cốc tranh tre thanh nhã hiện ra, với nhiều chiếc bóng vàng thấp thoáng. Rất đông tỳ khưu ni lạ mặt ra đón tiếp phái đoàn. Bất chợt, tỳ khưu ni Khema và Damadina ra quỳ đánh lễ và họ cho biết là vừa từ Trúc Lâm sang. Còn trưởng lão ni Gotami và Yasodhara Sundrinanda thì đang ở Savatthi. Đức Phật an tọa trên bồ đoàn, thăm hỏi công việc hoằng hóa ở Koliya. Lát sau, các vị trưởng lão Padiya, Devadatta, Kimbila dẫn chư tăng trong vùng đến đảnh lễ, hầu thăm Đức Phật và đại chúng. Hóa ra ở nơi này, chư tăng cũng đã kiến lập khá nhiều cơ sở, đặc biệt có một khu lâm viên khá lớn, sức chứa có thể lên đến 500-700 vị. Công trình này do họ hàng hoàng gia bên nội của Devadatta và công nương Yasodhara dân cúng. Họ đồng quỳ thỉnh Đức Phật về ngụ cư ở tăng viện. Khi hai hội chúng gặp gỡ, đang thân tình thăm hỏi nhau, thì bên ngoài cổng vườn, một chiếc xe hai ngựa dừng lại, một vị hoàng gia hấp tấp đi vào. Một vị ni cho biết đó là ông hoàng Mahali, có vị phu nhân là công nương Supavasa, mang thai đã 7 năm mà chưa sinh. Công nương Supavasa lại có tâm tín đạo rất lớn. Hai ông bà đã cúng dường khu vườn xinh đẹp, cùng với mọi công trình tao nhã tại ni viện này. Thật ra, không cần phải ai thưa trình, Đức Phật đã biết tất cả mọi chuyện khi đến Koliya. Ngài đã tính đúng giờ phút mà công nương Supavasa đang chuyển dạ. Có ai biết rằng công nương Supavasa suốt 7 năm qua đã mang trong lòng mình một thánh thai? 6 năm trước trong bụng mẹ, dẫu nằm trong một bình máu, nhưng thai nhi đã không dám động cửa sợ mẹ đau. Đến năm thứ 7, nhất là những ngày sau cùng, sự đau đớn khốc liệt xảy ra cho công nương Supavasa là chuyện tự nhiên của sinh lý cơ thể lúc sắp sinh, nhưng do tâm lý, cái quái thai 7 năm nên sự đau đớn kia như tăng gấp bội, làm cho vị công nương tưởng mình sắp chết. Sáng nay, nghe tin Đức Phật và đại chúng đang trì bình khất thực trên các ngã đường Devadaha, công nương Supavasa mừng quá những mong được chiêm ngưỡng Đức Phật trước khi mạng chung nên đã hối hả nói với chồng. Chàng ơi, hãy tức khắc đi ngay, hãy vì thiếp và hãy vì cái quái thai trong bụng thiếp, hãy thỉnh cho kỳ được Đức Phật và chư tỳ khưu tăng ni đại chúng, cho thiếp được chiêm bái và bố thí cúng dường lớn trước khi vĩnh biệt. Người rành rõi chỉ chỗ Đức Phật, tội nghiệp, ông hoàng thân trẻ tuổi, thương vợ với nước mắt, tức tốc hối hả lên đường. Thấy dáng dấp hoàng thân Mahali với bước đi hấp tấp vội vã cùng nét mặt sầu não hiện ra nơi sắc mặt, chưa kịp đảnh lễ thưa thỉnh, Đức Phật đã mở lời trấn an. Này Mahali, không sao đâu hoàng thân, phu nhân sẽ an toàn và cái thai nhi kia cũng sẽ an toàn, Như Lai sẽ chú nguyện cho. Bây giờ hoàng thân hãy yên tâm mà ra về đi, đừng lo lắng nữa, đứa trẻ sắp chào đời rồi đó. Tin tưởng vào Đức Thế Tôn, hoàng thân Mahali thở ra một hơi dài, và khi ông vừa rời gót, dùng trí sinh tử, Đức Phật biết rõ quả nghiệp chịu đựng đau khổ của mẹ con thai nhi đã chấm dứt. Nên Ngài chú tâm, hướng năng lực tâm đến chỗ sản phụ, đọc lên bài kệ với ý rằng: Công nương Supavasa, xứ Koliya được khỏe mạnh và an lành, hạ sinh một hài nhi cũng khỏe mạnh và an lành như thế. Câu chúc phúc của đấng mười lực vừa chấm dứt, thì tại biệt phủ công nương Supavasa, sinh hạ một hài nhi nhẹ nhàng như nước trong bình đổ ra. Nhìn đứa bé khuôn mặt đẹp đẽ hồng hào, mẫm mỉm như con nhà trời, công nương mừng vui, bế trẻ vào lòng với hai hàng lệ tuôn chảy. Cả nhà đổ xô lại, ai cũng muốn nhìn tận mặt cái quái thai 7 năm trong bụng mẹ. Khi thấy trẻ rồi, và vì do phước báu của trẻ mà ai cũng nghe trong lòng thơ thới mát mẻ, an vui một cách lạ kỳ. Do cảm giác ấy mà mọi người đồng thanh gọi là Sivali, Sivali. Từ đó thành tên. Hoàng thân Mahali vừa đến cổng, chưa xuống xe, đã nghe không khí vui tươi nhộn nhịp của cả đại gia đình. Ông cảm kích và càng khởi tâm tịnh tín khi biết rõ oai lực vô song của Đức Giác Ngộ. Ông Hoàng thấy tâm hồn lâng lâng, đi nhanh vào hậu điện. Một bà vú bế trẻ ra cho ông xem. Ông chiêm ngưỡng con mình, như chiêm ngưỡng một tác phẩm kỳ lạ của ông thợ trời. Vào phòng, đặt trẻ trong vòng tay của công nương, sung sướng và hạnh phúc quá, làm cho đôi mắt ông cũng đỏ hoe. Hoàng thân thuộc lại lời Đức Phật chỉ dạy, công nương chắp hai tay lên trán lầm thầm thốt lời tạ ơn Đức Phật, rồi nói: Chàng chịu khó trở lại ni viện một lượt nữa, thỉnh mời Đức Thế Tôn và tất thảy tăng ni, có đủ 500 vị thì càng quý. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ đặt bát cúng dường 7 ngày. Ý chàng thế nào? Ông Hoàng hối hả gật đầu, phải vậy, để tri tạ ơn Đức Tam Bảo. Thế rồi, việc đặt bát cúng dường 7 ngày tại biệt điện, đến đại chúng, có Đức Phật dẫn đầu, đã diễn ra hỷ mãn. Và trong thời gian ấy, ai ai cũng chứng kiến chuyện lạ lùng là trẻ Sivali lớn nhanh như thổi. Chỉ trong ngày thứ nhất, vừa qua đêm, trẻ đã đổi khác. Qua ngày thứ hai, vừa cách đêm, trẻ đã lớn bằng đứa bé 2 tuổi. Và cứ thế, đến ngày thứ bảy, thì trẻ đã hao hao giống đứa bé 3-4 tuổi. Nhưng cử chỉ đi đứng ăn nói thì đã tỏ ra không thua gì trẻ 6-7 tuổi. Trẻ đã nói chuyện với cha mẹ với âm giọng khá rõ ràng, nhưng đặc biệt trong đó lại toát ra sự hiểu biết không phải của con nít. Cậu lại còn biết xin phép cha mẹ cho được tự tay đặt bát cúng dường một vài thứ vật thực đến Đức Phật và chư vị trưởng lão. Chuyện kỳ lạ này không mấy chốc đã lan nhanh khắp cả thành phố. Không những bà con nội ngoại, thân bằng quyến thuộc tò mò tìm đến thăm viếng, mà kẻ lạ người dân ngày nào cũng đứng chật sân vườn cổng ngõ. Trẻ Sivali tỏ vẻ không được vui, than phiền với mẹ là: Thiên hạ đến đây ồn ào huyên náo quá, chẳng yên tịnh được chút nào. Công nương nhìn cậu quý tử cứ tròn mắt ngạc nhiên từ chuyện này sang chuyện khác, và bà biết rõ trong tâm con bà không phải là thường nhân. Cũng ngày thứ bảy, sau khi nhận đầy đủ vật thực, ni trở về ni viện, tăng trở về tăng viện, Đức Phật bảo tôn giả Sariputta ở lại thuyết pháp cho cả đại gia đình cùng nghe. Thế rồi, tôn giả thuyết về khổ sinh, khổ của sự tái sinh và sự khổ của dòng trầm luân sinh tử. Trẻ Sivali lắng nghe rất chăm chú. Cậu rất thấm thía thời Pháp. Cậu thấu hiểu một cách rất sâu sắc và cụ thể về sự khổ sinh vì chính cậu đã nằm trong bụng mẹ suốt 7 năm 7 ngày. Nằm trong bụng mẹ như nằm trong cái bọc máu, đã nhẫn chịu tối tăm dơ uế mà mọi động cửa cũng phải cẩn thận vì có thể làm cho bà mẹ bị đau. Mặc dù bà mẹ rất biết kiên cử, nhưng tế bào thần kinh của trẻ rất nhạy cảm. Chỉ một chút cay, chút nóng, chút mặn, chút đắng, chút chua là cậu như bị tra tấn. Khổ nhất là thời tiết của trời đất thất thường chuyển đổi ở bên ngoài, thì bên trong này trẻ đau đớn cùng cực. Thời Pháp chấm dứt, trẻ Sivali ăn mặc rất đẹp, bước ra đảnh lễ tôn giả rất mực nghiêm cung và lễ độ. Tôn giả dịu dàng cất tiếng hỏi: "Mọi việc đều an lành và tốt đẹp cả chứ này Sivali?" "Hiện tại trong không khí phước sự và trong thời gian nghe Pháp thì đúng là vậy, thưa tôn giả." Nghe câu trả lời của trẻ không đơn giản chút nào, tôn giả ngạc nhiên, nhăn mày hỏi tiếp: "Còn nói hiện tại, vậy trước cái hiện tại này thì sao?" Trẻ mỉm cười mà như mếu rồi đáp: "Trước cái hiện tại nghĩa là thời gian suốt 7 năm 7 ngày con nằm trong một cái bình máu thì an lành và tốt đẹp sao được, thưa tôn giả?" "Đúng là vậy," tôn giả hoan hỷ nói. "Vậy là cái khổ nằm trong bụng mẹ con là người cảm nhận sâu sắc nhất."
"Không chỉ là cảm nhận,"
trẻ Sivali lắc đầu,
"con còn kinh sợ nữa, thưa tôn giả."
Qua vài câu đối thoại giữa tôn giả và hài nhi mới sinh có 7 ngày, đã lôi cuốn sự chú tâm của mọi người. Công nương Supavasa hoan hỷ và hãnh diện quá, bà thốt lên:
Coi kìa, con tôi mới có 7 ngày mà đã thảo luận về sự khổ với bậc tướng quân chánh Pháp."
Biết trẻ có căn duyên sâu dày, tôn giả ướm hỏi tiếp: "Nếu kinh hãi sự khổ, thì con phải làm sao, Sivali?" Trẻ có vẻ suy nghĩ rồi mới trả lời:
"Theo thời Pháp của tôn giả, xuất gia mà thấy Pháp, chứng Pháp, giác ngộ Pháp, sẽ lần lượt cắt đứt tất thảy sự khổ. Vậy trước sau, con cũng xin được xuất gia thôi."
Tôn giả gật đầu: "Ừ, vậy là đúng, nhưng bây giờ con còn bé dại quá, hãy sống ngoan ngoãn hiếu thảo với cha mẹ, hiếu thuận với mọi người. Khi cơ duyên chín mùi, tự đích thân ta sẽ tìm đến con đó. Nhớ lời hứa đó nha."
"Dạ, xin vâng."
Quay qua đại gia đình, rồi nhìn công nương Supavasa, tôn giả hỏi: "Có một trẻ như vậy thế gian hiếm có. Này công nương hữu phúc, công nương có còn muốn những bé trai tương tự như vậy nữa hay không?" Rạng rỡ khuôn mặt, công nương mau mắn đáp:
"Dạ, thưa muốn, rất muốn. Nếu có đau khổ 7 lần, được 7 bé trai như thế, đệ tử cũng muốn như thường."
Câu chuyện của trẻ Sivali không mấy chốc đã trở thành câu chuyện nóng sốt được bàn tán khắp mọi nơi. Không những tại các tăng ni viện, mà tại cung đình, hoàng gia, quý tộc, các đạo tràng ngoại giáo, đường phố, công viên, chợ búa, ai cũng muốn chiêm ngưỡng trẻ hoặc suy luận về căn cơ, nghiệp từ kiếp trước. Có một số vị tỳ khưu đem chuyện kể về trẻ Sivali và trẻ Dabba Malaputta vừa mới xảy ra ở khu rừng Ampiyamba gần thành Anupiya, xem như đều là những việc hiếm có trên đời. Nói chung họ cứ thắc mắc mãi là cả hai mẹ con bị cái nghiệp gì kinh khiếp mà cùng chịu đau khổ chung suốt 7 năm 7 ngày như thế. Tôn giả Moggallana thấy tiết lộ điều này, tức là nhân của nghiệp quá khứ, Chư Tăng sẽ hiểu thêm về sức mạnh của nghiệp báo, lợi ích cho việc tu tập của họ, nên đã không ngần ngại kể cho họ nghe rằng: trong một kiếp quá khứ, tiền thân Sivali là một vị thái tử con vua Brahmadatta, kinh thành Varanasi. Thái tử tinh thông các môn học nghệ, đức độ và tài giỏi, nên được vua cha nhường ngôi lúc còn rất trẻ. Đức vua xứ Kosala sẵn binh lực hùng hậu, có giả tâm xâm lược, thấy nước lân bang trù phú giàu có, nên đã khởi một đạo quân lớn, đột ngột tấn công Varanasi, giết đức vua Brahmadatta, lấy hoàng hậu vua làm vợ mình. May mắn thay, lúc ấy, thái tử đang ở ngoại thành, đang cùng với toán quân vệ sĩ đi tuần thú các nơi nên thoát khỏi nạn. Thấy nước mất nhà tan, thái tử rất căm hận, tụ họp bên mình những chiến sĩ gan dạ, yêu nước, rồi âm thầm đi khắp các trấn thành thị trấn, kêu gọi đoàn kết, phất cờ khởi nghĩa vệ quốc. Hôm kia, một đoàn đại quân đằng đằng sát khí, có thủ lĩnh là vị vua trẻ, bao vây Varanasi, rồi bắn vào thành 100 mũi tên giết bằng máu. Một là giao thành, hai là giao chiến, ba là các ngươi hãy tự sát. Đức vua Kosala và quân đội đang hưởng lạc, say men chiến thắng, nhận được tối hậu thư mỉm cười khinh bỉ. Thằng trẻ ranh mà dám hù dọa ta sao? Bèn cho bắn tên trả lời. Một tuần nữa, ta sẽ chặt đầu ngươi ở dưới chân thành cho chó ăn. Tức giận đến máu trào, thái tử tức tốc cho tấn công, không đợi chờ nữa. Ba lần tấn công, cả ba lần đều bị đẩy ra do binh lực của chúng còn rất mạnh. Trong thành, bà hoàng hậu hay tin, nhờ cảm tử quân, ban đêm dược thành đưa tin cho thái tử hay rằng quân đội của chúng chưa tổn hao, nhưng lương thực trong thành đã gần cạn. Vậy không nên đánh thành, mà chỉ nên bao vây, cắt đứt các ngã đường tiếp tế. Chỉ cho đến khi nào củi, nước, gạo trong thành khánh kiệt, không cần đánh mà chúng ta vẫn thắng. Nghe lời mẹ, thái tử cho các tướng dẫn quân bao vây, bịt chặt mọi lối ra vào, những ngõ ngách, bò dê heo chó gì cũng bịt kín. Thế là đến ngày thứ bảy, dân chúng trong thành do đói khát nên chết rất nhiều. Một số còn đủ sức, họ mang gươm giáo nổi loạn. Quân đội của vua Kosala cũng chết do đói khát, số còn lại thì vật vờ yếu lả nên không còn đủ sức kháng cự. Dân chúng tràn vào vương cung, chặt đầu vua rồi tự động đem giao nộp cho thái tử. Chàng hiên ngang vào thành, lấy lại vương quốc, mẹ con trùng phùng, mạng chung họ đi theo nghiệp của mình. Kể xong chuyện quá khứ, tôn giả kết luận, do nhân gieo dây hãm thành 7 ngày, làm cho rất nhiều người chết. Sau khi bị trả quả khổ ở địa ngục, nghiệp còn dư sót, mẹ mang thai con 7 năm 7 ngày, chịu khổ với nhau để trả cho hết nghiệp xưa. Công nương Supavasa bây giờ là hoàng hậu thuở trước. Thái tử Varanasi dây thành chính là trẻ Sivali vậy. Trời đất ơi! Một người cất tiếng than, cái nhân 7 ngày dây hãm thành, cái quả trả dư sót lại lên đến 7 năm 7 ngày. Coi nè, một năm vị chi số ngày như thế, chia cho 7 như thế, vị chi gấp 52 lần cộng thêm 7 ngày. Ôi, thật là khủng khiếp, cái nghiệp báo 53 lần hơn là cái sự khổ phải chịu. Có tiếng cười, rồi có người còn thắc mắc hỏi. Trẻ Sivali rất thông minh sáng dạ, không những nắm bắt cái khổ sinh trong thời Pháp, mà còn thảo luận với bậc tướng quân chánh Pháp vài câu, nghe rất có chiều sâu. Như thế, hẳn trẻ phải có căn cơ giáo Pháp sâu dày nào từ quá khứ. Phải thế không, thưa tôn giả? Tôn giả gật đầu. Ừ, đúng vậy, sẽ còn có lắm điều kỳ diệu về trẻ Shivali. Nhưng phải đợi 7 năm nữa, khi cậu bé xuất gia, cái căn cơ cũ ấy mới trọn vẹn mãn khai. Hãy đợi đó mà xem. Lại có tiếng cười. Xem tôn giả quý kính của chúng ta nói kìa, cứ ỡm ờ úp mở như thế đó. Vậy thì lần này, huynh đệ chúng ta ráng chộp cho bằng được cái thiên nhãn sinh tử thông để tôn giả không còn chơi khăm phàm phu chúng ta nữa. Thấy chư tăng trẻ ăn nói rất dí dỏm dễ thương, tôn giả chúm chím cười. Cũng được, nhưng nhớ là phải chộp cái lậu tận trước đó nha. Xin tuân mệnh!